Hôm nay, chiều thứ ba ngày 5 tháng 9, 2017, âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lịch vô tình, nói về những giới tà dâm, tổn phước, tổn thọ, những đức đọc nguyên văn trong quyển sách Âm lịch vô tình. A Di Đà Phật. Hôm nay muốn thỉnh giáo Phán Quang quả báo của việc loạn luân. Công đoạn này, vị này nương vào Phật lực xuống với địa ngục, gặp Phán Quang thì thỉnh giáo từng công đoạn về tội nghiệp của những chúng sanh ở trên dương gian tạo, nhờ Phán Quang nêu lên hướng dẫn và dẫn đi từng địa ngục thọ báo khổ đau. Nên khi chúng ta học quyển sách này thì vô cùng xác thực, gần gũi, và nhiều chúng sanh mà tạo nghiệp báo thì cũng nhờ từ nghe những công đoạn này mà được sự cảnh tỉnh, quay đầu sửa lỗi. Phán Quang nói: loạn luân là bại hoại đạo đức, nhiễu loạn phong khí xã hội, là hành vi phá hoại chánh khí nhân luân. Địa phủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc loại chúng sanh này. Những chúng sanh phạm tội này lúc sống giảm phước thọ 2 tháng rưỡi, mạng chung vào đảo lưng địa ngục thọ khổ 500 năm, ôm trụ đồng địa ngục 500 năm, giường sắt địa ngục 500 năm, khói hoa lăn lộn địa ngục 500 năm, rừng kiếm địa ngục 500 năm. Đây chỉ là hình phạt cho trường hợp loạn luân bình thường. Đương nhiên là hình phạt tùy thuộc vào mỗi trường hợp vi phạm khác nhau mà phán định trong sát na. Ngòi hoa sen trắng đến đảo lưng địa ngục rồi, ở đây nam hồn nhiều hơn nữ hồn. Quý vị vừa nghe những đức đọc hết một công đoạn, tội loạn luân bình thường thôi mà phải chịu vào cảnh địa ngục 2.500 năm. Đó là nói về việc mà loạn luân bình thường. Vì tội loạn luân này là bại hoại đạo đức, nhiễu loạn phong khí xã hội. Nên nghiệp tà dâm thì vô cùng nặng nề. Khi mà khởi dục vọng thì tuy là mang thân người, nhưng tâm của mình không kiềm chế được thì nghiệp báo dục vọng này sẽ sai khiến mình làm chuyện bậy bạ. Nên xã hội hôm nay thì có nhiều việc loạn luân, từ nơi những người thân, tội mà nặng nề nhất là người cha mà lại hại đời con gái của mình. Những đức thì mỗi tuần hướng dẫn Phật tử tu học. Có những cô khi nghe được Phật pháp thì họ mới có thể khởi xướng có được niềm vui, không bị những cái ám ảnh đó câu thúc cả cuộc đời phải khổ, nặng nề, sống không được hạnh phúc. Những đức gặp một bé gái này, chỉ mới 18 tuổi. Khi mà bé đến lớp học đệ tử quy, những đức mỗi tuần đều nhắc nhở việc mà các bé nữ mười mấy tuổi lo đi học đàng hoàng, không có yêu thương sớm, rồi bước qua hàng rào gia giáo của gia đình thì xảy ra cái chuyện phá thai. Tội nghiệp này thì vô cùng khổ. Nên có một bé gái này đến thổ lộ cho những đức biết rằng lúc bé mới có 13 tuổi thì người mẹ đi làm, bé ở nhà với hai em nhỏ. Thì buổi tối người cha lại đòi ăn ở với bé này. Bé nhỏ này 13 tuổi, làm sao chống chọi nổi. Và người cha đã ăn ở với bé nhiều lần. Sau này khi người mẹ biết được thì vô cùng đau lòng. Nhưng tình cảnh gia đình như vậy thì giấu nhẹm. Đến khi mà bé 18, 19 tuổi thì có người đến dạm hỏi gia đình. Người mẹ quyết định gả đứa con. Nhưng cả cuộc đời của cô này sống thì không có niềm vui. Bị sự ám ảnh đó mà thường trong tâm nặng nề, khổ sở. Trong tâm cứ nghĩ rằng là một người cha mà tại sao lại hại đời con gái. Quý vị thấy Phật mới dạy rằng là vạn ác dâm đứng đầu. Vì dục vọng mà con người người ta hư thân bại đức. Chúng ta mà giữ được cái giới tà dâm này tốt thì tất cả những việc làm ăn gì cuộc đời của mình đều là có sự thành đạt. Và người đi tu thì chắc chắn là tiến tu. Vì Phật đã chỉ cho mình thấy rằng là vạn ác dâm là đứng đầu. Nếu người mà không tham dục vọng thì sẽ làm được cái chỗ là hiếu thảo với cha mẹ. Phật nêu lên vạn thiện hiếu trước tiên. Từ nơi đó mà phải nhắm ngay mục tiêu để đoạn. Dục vọng là đáng sợ nhất. Nên cổ nhân mới nói rằng là cuộc đời này chỉ có một thứ dục vọng đó mà còn làm cho người ta điêu đứng. Nếu mà nó có hai thứ thì xã hội con người làm sao mà vượt qua được. Phần nhiều là điều đọa lạc hết. Nên những đức đem quyển sách Âm Lực Vô Tình này ra học từng công đoạn, công đoạn. Quý vị nào mà nghe được phải cố gắng nghe sâu sắc để được sự gắn nhắc, hiểu biết được, hướng dẫn người khác. Công đức này vô cùng lớn. Mình đừng nghĩ rằng đời này mình không có phạm chỗ này, mình không cần thiết nghe. Mình nghe điều mà để đoạn ác thì nên nghe, để mình phát tâm thiện lành, hướng dẫn người khác thì điều này tiêu nghiệp mà tăng phước. Trăm điều lỡ mà không có một hại. Nên nghe để có sự hiểu biết. Nên công đoạn chúng ta vừa mới đọc chỉ là loạn lưng bình thường thôi, mà còn phải chịu 2.500 năm đọa địa ngục khổ đau. Mỗi một vị trí địa ngục khi đọa thọ qua thì đến vị trí khác càng đau khổ hơn nữa. Vì một chút dục vọng nhất thời mà khổ đau đời đời kiếp kiếp. Những hồn loạn luân tại địa ngục này toàn là những kẻ hành dâm với người thân khác giới của mình, tức là nam với chị dâu, em dâu, chị, em gái, hoặc là hành dâm với người khác giới bên vợ, nữ với anh rể, em rể, anh, em trai, hoặc người thân khác giới bên chồng. Chúng ta vừa nêu lên công đoạn này, con người mà không học được nhân quả thì việc sai gì mà không dám làm. Đến nỗi mà con gái mà họ còn dám hại cuộc đời. Nếu người mà học được nhân quả sâu sắc thì con người sống phải có phương phép đạo đức. Làm người sống như vậy thì mới có được niềm vui. Còn nếu chỉ biết tham dục, già không bỏ, nhỏ không tha, con người sống như vậy thì hư thân, bại đức. Tuy mang thân làm người, nhưng chết đi thì vô cùng khổ sở. Nên người xưa rất là kỹ. Khi tuổi nhỏ, chừng 5 tuổi, nam, nữ không được nằm cùng một chiếc chiếu. Khi đọc quyển sách mà của chú An Sĩ thì dạy về chuyện mà giữa nam lẫn nữ này phải tránh xa với nhau, giữ được giới đức, ngài dạy rất là kỹ. Hôm nay thì xã hội càng ngày càng phát triển về vật chất, nhưng đạo đức thì càng ngày càng kém đi. Nên con người ta xem chuyện dục vọng quá bình thường. Một người nữ vừa quen một chàng trai là biếu không cho họ rồi. Nếu có những người mà như vậy thì vô cùng là hư thân mất nết, sống làm thân đi thịt chải, chết thì gục gã theo cỏ cây. Là một con người thì phải có sĩ diện phẩm đức, như vậy thì cuộc đời mới có thể nên người được. Còn nếu không thì mang thân làm người không biết chân quý, làm những điều hư thân mất nết, chết đi thì phải đọa lạc khổ đau. Nên tất cả những công đoạn này đều là được sự gắn nhắc. Nên từ nơi em rể, chị dâu đều là phàm phu, phải có sự gắn nhắc. Đừng có nói mà chị dâu mà lo cho em rể mà nam. Nhiều lúc lại xảy ra tình cảm, rồi tới cái chuyện mà dục vọng đến với nhau. Chỗ này là được sự gắn nhắc. Còn anh rể với em vợ phải được sự gắn nhắc. Xã hội hôm nay thì phim ảnh đòi chị dãy đầy trên mạng. Con người ta thì khi coi qua một lần bị nhiễm ô. Quý vị nghĩ con người bằng xương bằng thịt mà mỗi ngày bấm lên trên mạng coi những hình ảnh phim đòi chị thì làm sao con người không khởi lên dục vọng. Tâm tư mỗi con người chúng ta thì cố gắng làm sao mà giữ được tâm của mình thanh tịnh, thiện lành phát lên thì cuộc sống của mình sống vô cùng an vui, Còn nếu mỗi ngày mà coi khuyến ảnh đòi chỉ, hình ảnh thì lả lồ, tâm tư thì đờ đẫn, suy nghĩ thì sầm bẫy, mặt mày thì bơ phờ, tâm trí đâu lo làm ăn, học hành thì làm sao tiến bộ được. Từ nơi đó mà tổn phước tổn thọ, chết đi phải đọa lạc khổ đau. Nên tội mà loạn luân này là tội mà hư thân bại đức, tổn phước tổn thọ, chết đi đọa lạc khổ đau. Đảo luân băng thiên địa ngục có một cái bánh xe rất lớn tự chuyển động, bốn mặt là tường bằng đá lạnh, phía trên là một mảnh băng như cái gương thì gọi là băng kính vậy. Băng kính này không giống bốn bức tường, nó có độ trong suốt và độ chiếu xạ hơn. Nói chung là có công năng của tấm gương, có thể soi gọi tình hình trong bánh xe lớn. Mặt tấm gương đó không ngừng phóng ra băng đá trong suốt, bắn vào những chúng sanh đang thọ hình trong bánh xe lớn. Lúc này chỉ thấy một hồn nam toàn thân lả lồ chạy đến bánh xe lớn. Bánh xe hút anh ta vào giam lại, chuyển động, mặt gương phóng ra băng đá đâm vào người hắn. Mỗi miếng băng đá đều làm cho tội hồn chảy máu đứt tay đứt chân, đau khổ muôn phần. Tội hồn bán mạng chạy ra ngoài. Khi anh ta bị thọ thương, tạm thời rời khỏi được bánh xe lớn, quỷ sứ bên ngoài dùng thiết so đâm hắn bỏ vào lại. Tình hình vô cùng thảm khốc. A Di Đà Phật. Đây là công đoạn mà vị này tường thực lại việc mà những người loạn lưng khi đỏ địa ngục phải chịu cái sự khổ đau vô cùng như vậy. Tường thực lại để cho những người mà sống hiện tại ở thế gian này có vợ có chồng rồi phải chung thủy với nhau, sống phải có phẩm đức. Khi có phẩm đức thì cả cuộc đời sống được tốt. Còn nếu như mà hiện tại đang sống bừa bãi, làm điều sầm bẫy, tha hồ tạo nghiệp, chết đi thì vô cùng khổ đau khi đỏ lạc. Được thân người là khó, nghe được đạo pháp thì càng khó. Cố gắng mà gắn nhắc, đừng vì một chút xíu niềm vui dục lạc mà phải chịu sự khổ đau đời đời kiếp kiếp. Nên nghe được nhân quả là điều tốt, được gắn nhắc những đức, hết tâm tư để học tập quyển sách này. Mong cho người đời khi nghe được, mỗi một con người đều được sự gắn nhắc. Cuộc đời con người chúng ta sống chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, đến chết thì cái nút áo cũng lắc bỏ lại. Nhiều người nghĩ rằng là chết là sống, còn hiện tại thì hưởng lạc được thì cố gắng mà đi hưởng lạc. Đến khi chết rồi muốn hưởng lạc không được. Quý vị đừng nghĩ như vậy, vì con người chúng ta chết còn phải xây dòng trong nghiệp báo. Tạo tội nghiệp gì thì phải lãnh quả báo nấy, đâu có chuyện chết là hết đâu. Nên có nhiều người khi họ gặp chuyện buồn khổ thì họ đi tự tử để kết liễu cuộc đời. Trong nhà Phật dạy, chuyện tự tử là chuyện đại bất hiếu. Khi chết đi thì phải tiếp tục trở lại màn tự tử đó nhiều lần. thời gian lâu dài, phải chịu cảnh mà trở lại để mà tự tử. Nên những người dù gặp chuyện gì khổ đau trong cuộc đời này, hiện tại mình còn sống là còn có thể phát huy khả năng để đứng lên làm được những việc mà mình cần muốn làm được. Đừng nên dại khờ mà đi tìm đến cái chết. Khi chết rồi thì hối hận đã muộn màng, đau khổ còn gấp trăm ngàn lần hơn là lúc còn sống. Hiện tại gặp chuyện khổ đau trong cuộc đời đều do là nghiệp báo chiếu cảm. Nghe được định luật nhân quả thì phải có sự gắn nhắc để mỗi con người chúng ta cố gắng làm tốt. Sống trong một hoàn cảnh nào cũng đều có tâm cảm ơn và chấp nhận trả nghiệp thì không buồn khổ, vui sướng thì không dính mắc. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi thầm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị thử tập niệm Phật thì tâm an chí mở. Có những việc mà cuộc đời của mình không giải quyết được, nhưng thường niệm Phật không có dính mắc cái cảnh khổ đau đó để trong tâm thì lại giải quyết được vấn đề vô cùng dễ dàng. Quý vị biết mỗi ngày những đức lo rất là nhiều việc trong ngôi Tam Bảo, số lượng gần 300 người, hết công việc này đến công việc khác. Nhưng mà trong tâm tư những đức thì lúc nào cũng có niềm vui. Quý vị biết vì mình làm việc thì mình hết lòng mình làm. Khi mình niệm Phật thì mình nhất tâm mình niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật niệm cũng tốt, làm việc thì làm cũng tốt. Nên mới hồi nãy những đức gặp một chú này, chú hỏi những đức: con người mình hiện tại đang sống ở thế gian này, việc làm tốt nhất là việc gì? Những đức nói rằng việc làm tốt nhất đó là mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Thì chú này hỏi: niệm A Di Đà Phật làm sao gọi là việc làm tốt nhất? Những đức nói: người không niệm Phật thì nghĩ ác đi làm ác. Người niệm A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, nghĩ thiện thì đi làm thiện. Vì mỗi ngày mình muốn làm việc tốt nhất nên mình phải niệm cái vô lượng giác. Giác ngộ thì chắc chắn là không làm sai, còn không giác ngộ thì làm sai. Từ nơi đó mà phải siêng năng niệm Phật. Thì chú này mới hỏi: như vậy thế gian này mình đang sống, người mà mình thương nhất là người nào? Những đức nói: người mà mình thương nhất là chính mình. Anh chàng này vô cùng ngạc nhiên, tại sao người học Phật, người tu đạo là phải mở tâm ra rộng lớn thương chúng sanh, tại sao người thầy này lại nói rằng việc tốt nhất là mình thương mình? Như vậy thì hẹp hòi ích kỷ rồi. Quý vị nên nhớ, nếu mình mà không biết thương mình thì làm sao biết thương người khác? Có nhiều người đi tu đạo, đi tu đạo để làm chi? Vì lúc ở ngoài đời thì mới hoặc điên đảo làm điều sai quấy, đi tu đạo để cầu giác ngộ. Mới hoặc điên đảo thì khổ tâm, cầu giác ngộ để an tâm. Khi bạn mà tiến đến một bước là mình biết thương mình thì mình không làm ác. Vì nếu mình không biết thương mình thì mình loạn lưng, tà dâm, phạm giới, đọa lạc thì là mình hại mình. Hôm nay mình biết thương mình nên mình không làm điều sai quấy dục vọng này để mình đi đọa lạc khổ đau. Chúng ta phải bồi dưỡng được chỗ là mình biết thương mình. Khi mình biết thương mình biết lo cho mình biết sắp xếp cho mình. Mỗi một thời gian, mỗi một công đoạn, mình đều biết uyển chuyển cuộc sống của chính mình để được an tâm, có niềm vui. Từ nơi đó thì nó mới tiến xa đến một bước là mình đem tư tưởng mà mình biết thương mình, rồi mình mới biết giúp đỡ thương yêu người khác. Còn nếu như mình mà còn không biết thương mình như thế nào thì làm sao mình biết thương người khác? Ví dụ, quý vị ăn một món ăn, quý vị biết ngon. Quý vị đem món ăn này cho người khác ăn để người khác được ngon. Quý vị gặp một phương pháp tu đạo là tốt. Quý vị hành trì là biết thương mình, sửa đổi là biết thương mình. Mình có được sự an vui từ cái hành trì sửa đổi mà mỗi ngày tâm an trí mở, sức khỏe càng ngày càng tốt, sống tự tại, an vui. Từ nơi phương pháp đó mà mình tự làm là nỗ lực biết thương mình, rồi đem tư tưởng này mới dạy cho người khác, giúp đỡ cho người khác thì mới là đúng. Còn đầu tiên mình còn chưa làm được mà mình lại đi muốn giúp người khác, có tâm nhưng phương pháp làm thì sai. Chúng ta phải làm sao mà biết giúp đỡ được chính mình rồi thì mới giúp đỡ được cho người khác. Ví dụ như mỗi ngày những đức đi đứng nằm ngồi thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ, được sự nhắc nhở vừa khởi lên điều ác thì nhờ câu A Di Đà Phật này thu phục, không đi làm ác được. Những đức biết chỗ này là chịu tốt, chính mình đã làm nên mình mới mạnh dạn dõng dạc để chia sẻ cho người khác được lợi ích. Còn hôm nay thì nhiều người học đạo, chính mình thì không chịu làm mà muốn giúp đỡ cho người khác. Cái nghĩ mà giúp cho người khác là sai. Nên những đức mỗi buổi sáng chia sẻ Phật Pháp thì vô cùng gần gũi. Cả hội chúng mà người nào chân thật tiếp nhận thì người đó được thành công. Còn người mà không có tâm tiếp nhận thì dù là cặn kề cũng uổng công vô ích, gieo duyên mà không chỗ quả. Có những việc những đức thường chia sẻ với anh em, mình đang sống, chỗ phép tắc tốt nhất là khi mình làm việc gì mình cứ hỏi người trên một tiếng, đừng có làm rồi mình hỏi việc này không có đúng. Đơn giản là quay lại chính mình làm rồi mình mới hỏi người khác làm sao đúng. Nên sơ học mới vào chùa phải nhắm được mục tiêu mà tu đạo. Mình xa cha mẹ, xa người thân, đi vào ngôi Tam Bảo thì phải nhắm được mục tiêu mà học tập. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người sống ở thế gian này phải có mục tiêu vững chắc. Nhìn nhận người mình học tập thì mình coi hành vi của họ hàng ngày, việc gì mình không hiểu mình phải hỏi. Nếu không khéo thì làm sai mà cho rằng là mình đúng. Những đức mỗi ngày gần gũi nhiều người già, rèn luyện họ có được tâm lực mạnh mẽ. Không chi là nam nhi đại trượng phu, mình là người nam thì phải mạnh mẽ, cương quyết, quyết đoán. Việc gì cần làm là phải làm, việc gì không cần làm thì nghỉ. Sống như vậy thì không có ai câu thúc được mình cả. Không có việc sai quấy nào mà làm mình bị ảnh hưởng cả. Vì có người mình biết được chánh tà rõ ràng. Trong ngôi Tam Bảo mấy trăm người, những đức sắp xếp thì mỗi một vị trí vô cùng ổn định. Từ đâu ra? Từ nó ngay chỗ là mỗi một con người phải có phép tắc. Chỗ này để giúp đỡ cho cái vị trí mình, mỗi một người đang ở được tô. Nếu mà trong vị trí mấy trăm người này, mỗi một người là một ý, ai muốn làm gì thì làm, thì ở đây đâu có còn là ngôi Tam Bảo thanh tịnh nữa. Mỗi tuần thì làm sao Phật tử về đây tu mà được sự an lạc. Người ta ngoài đời, người ta nặng nề, mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài. Đi vào ngôi Tam Bảo một buổi Chủ Nhật, một ngày Chủ Nhật, họ học ra giáo lý để mà chuyển ác, phát thiện. Chúng ta phải là người chân thật làm. Hành vi của mỗi người tu đạo là phải tốt. Mỗi người phải có phép tắc. Nhất là hàng sơ học mới vào ngôi Tam Bảo tu đạo, chúng ta làm việc gì phải theo vị trí của người trên. Như vậy thì mình mới là người thông minh hiểu biết. Còn đụng đâu cũng nghe, đụng đâu cũng theo, việc làm này là sai. Những đức xin nói với quý vị rằng, những đức mà làm việc, người nào mà cặn kề với những đức, dù là giỏi cách mấy đi chăng, nhưng mà tùy tiện nghe lời người này, người kia, người nọ, đụng ai nói gì cũng nghe, không thông qua mình, thì người này những đức cũng sẽ dẹp họ. Vì sao? Để người này bên cạnh thì chắc chắn rằng sẽ để mối họa bên cạnh. Vì họ gần gũi với mình mà họ không chịu học tập với mình, như vậy thì không khác nào để mối họa bên cạnh. Thà không có người này mà mình còn thoải mái, khỏi tính toán, khỏi lo âu, khỏi nặng nề suy nghĩ. Đại sự không bằng vô sự, đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì nghỉ. Chuyện mà quan trọng nhất cả cuộc đời có người không thể nào bỏ được, đó là chỗ tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Phật đã dạy chúng ta, ta bà khổ, khổ không thể nói. Chúng ta có cảm giác nên mới nỗ lực niệm Phật để hướng về cảnh giới cực lạc, vui, vui chẳng nghĩ bàn. Ở thế gian này, dù là hưởng thụ gì đi chăng, cũng là mấy chục năm ngắn ngủi. Mỗi ngày thì làm một việc gì tốt, nỗ lực mà làm. Như ngày hôm nay, những đức sắp xếp thời gian học tập buổi này nữa là buổi thứ ba rồi. Gần 4 tiếng đồng hồ học tập nhân quả, hướng người đoạn ác phát thiện. Quý vị biết rằng là mình học tập như vậy thì tâm của mình vô cùng hoan hỷ vui vẻ, vì tâm tư của mình nghĩ cho người ta được tốt. Vì tôi làm điều này tôi được tốt. Người tu đạo phải nhìn sâu sắc vào chỗ công phu, nhìn thấu buông xuống. Việc gì mình làm, người ta nói một lần là mình nên nhận xét, cứ nghĩ là việc của mình là đúng, cuối cùng mình lại chuốc phiền não. Tính tình của những đức thì vô cùng thẳng thắn, đã không được thì giải quyết vấn đề, không thể nào nhưng nhị được. Nói lên vài ba câu cho nghe thì phải tự kiểm nghiệm. Nên những chú mà làm việc bên cạnh những đức phải hết sức là gắng nhắc, chỉ đúng có mục tiêu. Đã thân cận vào ngôi Tam Bảo thì chỉ học, một là vị chủ trì, hai là người lãnh đạo. Như vậy thì chúng này sẽ quy thành một. Trong khi ở đây thì người lãnh đạo có tâm quyết, chúng ta quy về một điểm thì ngôi Tam Bảo này vô cùng thanh tịnh. Nhớ kỹ là tất cả mọi một công việc, từ chùa chiền cho đến xã hội, cấp trên nhất đưa xuống công việc thì người làm việc phải theo đó mà làm. Rồi có sự kiến nghị gì thì chúng ta chia sẻ sao để người lãnh đạo nhận xét lại, chứ không phải là làm việc mà tự ý, đụng ai cũng nghe, ai cũng là người sắp xếp thì nó loạn rồi. Từ nơi đó phải có phương pháp cho rõ ràng, sống như vậy thì đi đến đâu cũng được tốt cả. Còn nếu tự ý, chắc chắn cả cuộc đời lên đến không ai tiếp nhận mình cả. Lúc này phán quan gọi tôi đến. Hoa màu rừng kiếm địa ngục kế bên xem thử. Địa ngục này là do lúc còn sống phạm dâm với thân thuộc trực tiếp, cưỡng ép hay tự nguyện. Nếu như bị ép bức mà lúc đó không có ý hưởng lạc, thông qua sám hối thì không bị thọ hình phạt. Nếu như có ý hưởng lạc thì phải thọ báo. Phàm là nam với con gái, cháu gái, bà ngoại, bà nội hay thân thuộc trực tiếp bên nhà vợ, nữ với cha, cháu trai, ông nội, ông ngoại hay là thân thuộc trực tiếp bên nhà chồng. Trong địa ngục này có vô số hoa đẹp. Số hoa này có rất nhiều cơ quan. Hoa sẽ biến sắc. Xem hoa hình như rất hấp dẫn người. Công đoạn này là nói những người mà không có đạo đức, gần gũi với thân bằng quyến thuộc, từ là người cha với con gái, mẹ với con trai, cháu với ông, với bà. Nếu có những cái chỗ loạn lưng này thì đỏ vào địa ngục này. Địa ngục này hoa đẹp rất là nhiều, nhìn thì vô cùng hấp dẫn những loài hoa này. Nhưng những loài hoa này thì bên trong có rất nhiều cơ quan. Từ nơi cái tội loạn lưng, tổn phước tổn thọ mà phải đọa lạc khổ đau. Lúc này có nam hồn thân hình lả lồ, lòng đầy dục vọng, muốn hái hoa, hoa mau chóng biến hình bám vào người hắn. Hoa từ từ bám xuống bộ phận sinh dục của hắn rồi lập tức bẻ gãy nó. Máu tuôn đầy đất, máu thịt bầy nhầy. Sau đó hoa biến thành vô số cánh hoa cứng, không ngừng đánh vào tội hồn chết ngắt đi. Rồi quỷ sứ dùng nước hàn băng tưới lên mặt tội hồn, làm hắn tỉnh dậy, tiếp tục hành hình, lại phải chịu thêm một lần đau khổ muôn phần. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng phạm. Quý vị thấy, do cái nghiệp báo tà dâm mà nó chiêu cảm phải đọa lạc khổ đau. Thấy hoa tưởng đâu là những người mà mình gần gũi dục vọng, chạy đến để muốn thân cận, nhưng loài hoa này có nhiều cơ quan chém đập người hắn và bẻ đi chỗ dục vọng của hắn. Chúng ta đọc đến chỗ này thì có được sự cảm giác rằng thời gian thọ khổ trong địa ngục không phải là thời gian ngắn, không phải là một lần. Đoạn trước những đức đã đọc, tội loạn lưng bình thường nhất còn phải đọa vào địa ngục chịu 2500 năm, không chi mà người cha lại ăn ở với đứa con ruột của mình, người mẹ lại hành dâm với con ruột của mình. Nếu mà xã hội hư hoại có những người này, nếu mà có những người sống mà tâm tư hư hoại như vậy thì đó là tạo tội loạn lưng nặng nề, đọa lạc địa ngục còn lâu xa hơn nữa. Nên mỗi một công đoạn để mà gắn dắt người tâm dục vọng nặng nề, quý vị biết rằng khi chúng ta nghe điều mà tội nghiệp thì tâm mà nghĩ ác của mình nó đoạn đi. Còn nếu mình không nghe định luật nhân quả thì nghĩ ác đi làm ác. Nên Đức Phật 49 năm dùng phương pháp độ sanh là thuyết pháp, nhắc nhở người từng làm ác, nghĩ thiện làm thiện thì cả cuộc đời an vui. Nên nếu mà không được sự gắn nhắc thì dục vọng mà phát lên thì không kiềm chế được, nhưng chỉ có một giây phút hưởng lạc phải đọa lạc khổ đau đờ đờ vô cùng đáng sợ. Phán quan nói: nhân gian loạn lưng tà hạnh thì thiên địa bất dung, tội ác thật lớn, nhất định phạt nặng, không được tha thứ, để làm sáng tỏ âm lực vô tư. Hôm nay đến đây là đủ, ngày khác quay lại. Từ nơi đó mà chương này thì người tường thực lại chỉ đến đây. Chúng ta học đến đây thì cũng có được sự gắn nhắc rồi. Sự mà loạn lưng tà hạnh, chỗ này là chỗ hư danh bại đức, tổn phước tổn thọ nặng nề, xã hội không ai chấp nhận. Quý vị sống ở ngoài xã hội hôm nay thì có nhiều việc vô cùng bất an, con gái còn nhỏ cũng vô cùng lo âu vì có những người mà tham dục nặng nề, hiếp dâm trẻ em. Thương con, cho con đeo một chút xíu vàng thì nhiều lúc lại bị giết. Có người vì tiền mà sát hại nhau, không nghĩ về đạo đức luân thường. Vì sao? Vì họ không có học được định luật nhân quả, từ nhỏ không được giáo dục, nên Mỗi một người làm cha làm mẹ sanh ra con, chỗ giáo dục là chỗ quan trọng. Những đức nhắc tới nhắc lui chỗ này, cuộc sống đừng cứ mãi đuổi theo tiền bạc vật chất địa vị mà quên đi trách nhiệm của làm cha làm mẹ vô cùng lớn lao. Sanh con ra mà không dạy con thì cũng mang tội. Đừng nghĩ rằng là cho ăn ngon mặc đẹp, muốn cái gì thì cho cái nấy là đủ rồi. Chỗ này chưa đủ đâu. Dạy con đạo đức làm người. Con mình mà có đạo đức, tin vào nhân quả, sống tốt đẹp thì cả cuộc đời con mình chắc chắn là sống tốt, lập nghiệp được. Sống trong một hoàn cảnh nào con mình cũng hạnh phúc. Giáo dục vô cùng quan trọng. Nên mỗi tuần thứ bảy, lớp đệ tử quy những đức hướng dẫn gần 300 người về mỗi tuần thứ bảy để được giáo dục về đạo làm con, đạo của người học trò đến với thầy cô giáo của mình như thế nào là đúng. Từ nơi đó mà được sự gắn nhắc mỗi một con người rất là cần được giáo dục. Con mình còn nhỏ thì cổ nhân ví dụ như là cây măng non. Măng non mà mình uống thì sau này thành tre thì sẽ có một cây tre ngay thẳng. Còn nếu măng mà không uống, đỡ thành tre cong quẹo rồi thì mới uống, làm sao uống được? Rất là khó. Nên chỗ giáo dục trẻ em vô cùng là quan trọng. Xã hội hôm nay nhiều điều sai quấy, trẻ nít làm sao mà vượt qua được những cái tạp tánh hư hoại đó. Nhiều người lớn bừa bãi hư hỏng, trẻ con nhìn thấy thì tập tành theo thói hư tật xấu đó. Cha mẹ nhiều lúc gần gũi với nhau ăn ái, đừng để cho con nhỏ thấy. Con nhỏ thấy thì bị ảnh hưởng. Đừng nghĩ rằng các bé nhỏ không biết gì. Cặp mắt của các bé dù là mới sanh ra nhưng giác quan nhạy bén, hiểu biết hết. Nhưng chỉ có một điều là chưa nói được. Nên người xưa dạy người từ lúc mang thai là được giáo dục. Mang thai, đi, đứng, nằm, ngồi, phải có phép tắc, ăn uống thì gọn ghẽ. Ăn tế nhị, không phải cầm tô, cầm tổ, ngồi thì ngồi nghiêng, ngồi ngã. Nói chuyện thì cừ hả hê. Gần gũi với chồng thì ái dục khởi lên, ảnh hưởng bầu thai trong bụng. Khi sanh đứa con này ra thì bị ảnh hưởng rất là lớn. Vì người mẹ đang mang thai, tư tưởng người mẹ như thế nào thì ảnh hưởng đứa con như vậy. Người mẹ sân hận thì đứa con sân hận. Người mẹ buồn phiền thì sanh ra đứa con mặt mày ủ rũ. Từ nơi đó mà lúc mang thai thì người phải vui vẻ, tụng kinh, niệm Phật. Nhiều người nữ được những đức hướng dẫn, khi mà họ mang thai, họ sống trạng thái vui vẻ. Từ mỗi ngày họ thường niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm A-di-đà-phật là niệm vô lượng giác, thì bầu thai này cũng ảnh hưởng được cái vô lượng giác. Tâm đứa bé này vui vẻ hoan hỷ, mỗi ngày tụng kinh vô lượng thọ là hâm mộ cảnh giới cực lạc. Đứa bé này cũng sẽ được sự ảnh hưởng thích thú cảnh giới cực lạc. Gieo chủng tử thiện như thế nào thì đứa con trong bụng sẽ bị ảnh hưởng như vậy. sanh con ra thì đứa con này dễ sanh. Có một cô, cổ là Phật tử, thường đi đến chùa mỗi tuần chủ nhật. Cô vừa mới sanh khoảng 10 ngày nát, thì người chồng đến gặp với những đức nói rằng: vợ con sanh vô cùng dễ. Ngày mà cô sắp sửa đi sanh, cô còn phải dạy các bé múa hát để mà chuẩn bị chương trình trung thu ở chùa mình. Rồi 1-2 tiếng nữa thì đi sanh. Sanh thì dễ vô cùng. Sanh đứa bé ra, đứa bé vô cùng ngoan, không khóc. Từ nơi đó chúng ta nhìn thấy rõ ràng, người đàn bà lúc mang thai được sự giáo dục vô cùng quan trọng. Nếu không được sự giáo dục thì bừa bãi, giận chồng, ghen chồng, đi sớm về trễ. Mang tâm này thì sanh con ra vô cùng khó giải. Nhiều lúc, lúc sanh cũng khó khăn. Nên trong kinh, Phật cũng dạy rằng, người đàn bà lúc mà mang thai phải vừa thường giữ tâm quan hỷ, thường niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Lúc gần sanh cũng nên niệm. Và người mà ngồi bên ngoài phòng sanh cũng nên niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Chân thật mà niệm cho người sanh bên trong thì người sanh này dễ dàng, không có những loài quỷ mị đến để mà nhiễu hại. Khi mà sanh được mẹ tròn con vuông, không nên sát sanh hại vật, vì con của mình ra đời thì mình vô cùng thương yêu, nhưng mình lại đỏ mạng chúng sanh, lại chúc mừng cho đứa con ra đời. Đứa con này vừa mới ra đời là đã có chuyện sát sanh để mừng cho nó rồi. Như vậy thì nó ra đời là tạo nghiệp rồi. Nên đứa bé ra đời được suôn sẻ là nhờ sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, Quỷ Thần Chờ Đắc. Chúng ta phải đem tâm từ bi để trả ơn, không có sát sanh hại vật, tẩm bổ cho người mẹ không nhất thiết phải sát sanh. Nếu người mà hiểu được chỗ này, từ nơi đó mà Phật Pháp dạy rất là kỹ. Tới đầy tháng đứa bé thì làm gọn, đừng có sát sanh hại vật mà làm đầy tháng. Đứa bé này ra đời thì cha mẹ đều có tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường. Đây là chỗ mà quý vị bồi phước cho con trẻ. Khi con trẻ lớn lên thì nhờ cái phước báo này mà con trẻ gặp nhiều quế nhân giúp đỡ, việc tốt đẹp đến với con trẻ. Còn nếu không thì chúc mừng, ăn nhậu, sát sanh, hại vật, quán quỷ sẽ hội tụ, làm cho đứa bé này bệnh hoạn, đau ốm. Vì đứa bé mới ra đời là gia đình đã sát sanh hại vật nhiều như vậy. Có một cái cô này, khi mà cô mang thai thì đến bệnh viện để kiểm tra coi là nam hay nữ, thì bác sĩ chuẩn đoán là cô mang thai tới 2 bé. Nhưng 2 bé này bị dị tật. Cô là người biết Phật Pháp, đến đây gặp những đức. Những đức khuyên cô cô đừng sợ. Trong khoảng thời gian cô đang mang thai, cô phải giữ tâm bình khí hòa, tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, chân thật, cứ là vui vẻ hoan hỷ niệm Phật, bố thí cúng dường, tu nhân tích đức, không sao đâu, đừng nghĩ đến việc đó. Chắc chắn là chuyển nghiệp. Thì quý vị biết rằng là khi cô này sanh ra hai đứa bé thì một bé nam, một bé nữ, vô cùng là dễ thương. Nghe câu A Di Đà Phật thì vui vẻ và thích. Từ đâu? Từ lúc mẹ mang thai thì mẹ thường niệm Phật, mẹ tụng kinh Vô Lượng Thọ, mẹ bố thí cúng dường, làm điều tốt, phóng sanh, ăn chay. Nên hai bé này lúc mang thai thì bác sĩ coi là dị tật, nhưng sanh ra thì vô cùng đẹp. Rõ ràng là chuyển nghiệp. Chúng ta làm ác thì gặp điều ác, nhưng hôm nay chúng ta nghe được điều thiện, phát tâm làm thiện thì chuyển nghiệp ác. Nên quyển sách chúng ta đang học là âm lực vô tình. Nếu chúng ta nghe được Phật Pháp thì là Phật lực hữu tình. Vô tình thì tạo nghiệp gì chịu quả nấy. Hữu tình thì nghe được đạo Pháp, phát tâm tu đạo tốt thì chuyển vô tình trở thành hữu tình. Không sợ người làm ác, chỉ sợ người nghe đạo mà không chịu quay đầu. Những người mà phạm vào tội loạn lưng này, hư danh bại đức, đọa lạc thì thời gian dài vô cùng, sự thọ khổ thì không tưởng tượng được. Hôm nay chỉ cần họ nghe được định lực nhân quả mà tiếp nhận, chân thật quay đầu, sửa lỗi, tuyệt đối không nghĩ và không bao giờ làm nữa. Mỗi tuần Chủ nhật thì chùa chúng ta Phật tử về tu tập gần 2.000 người. Quý vị dù ở xa, ngày Chủ nhật thứ bảy đến đây thì tu được một ngày Chủ nhật. Một tuần chỉ cần sắp xếp được thời gian đến đây tu, chắc chắn rằng nghe Phật Pháp viết rồi tâm an vui, thân càng khỏe, sự việc thì càng ngày càng tốt đẹp. Rất là nhiều người đến chùa học Phật đều hưởng được niềm vui. Họ không buồn giận ai để trong tâm cả. Họ đi đứng nằm ngồi thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những người mà tạo tội loạn lưng này là từ đâu? Từ không nghe được Phật Pháp, không nghe được giáo dục mà đi làm điều sai quấy này. Hôm nay chỉ cần nghe được định lực nhân quả, thường niệm A Di Đà Phật thì chuyển lòng dục vọng qua câu Vô Lượng Giác, thì chắc chắn là nghiệp lực tiêu trừ, phát lên tính tâm hâm mộ cảnh giới cực lạc, thì chắc chắn ngày nào cũng là ngày vui của họ. Nên mỗi một công đoạn chúng ta học tập đều có được sự giáo dục, những đức đem nhân quả ra học tập và đem Phật Pháp Đại Thừa để vào bên trong, để người nghe được nhân quả thì sửa lỗi, lấy phương pháp niệm A Di Đà Phật để gắn nhắc đừng làm điều sai. Phải có phương pháp để cho chúng sanh chủ tâm vào một điểm. Ví dụ như quý vị nghe thì sợ, nhưng không biết phương pháp nào để chuyển ác phát thiện thì thời gian sẽ đi làm ác nữa. Hôm nay đi đứng nằm ngồi thường cứ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dù là làm ăn việc gì, tay chân là miệng, lúc nào tập phải niệm A Di Đà Phật, chắc chắn là quý vị sẽ đoạn ác phát thiện mỗi tuần Chủ nhật. đến đây cộng tu để được bồi dưỡng thêm, được phóng sanh công đức vô lượng vô biên cùng với đại chúng gần 2.000 người cùng lễ Phật và cùng ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp. Chỗ này vô cùng tốt. Hôm nay chúng ta học tập đến đây vì thời gian đã đến. Mời quý vị chúng ta chắp tay lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.